Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 8 năm 2013. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu xuất gia kỳ thứ 11. Và hôm nay là ngày thứ 7 của khóa tu. Sáng nay quý vị có khỏe không? Quý vị đang lạnh lắm phải không? Không mà sao xin nói dữ vậy? Thưa đại chúng, mỗi lần mà đi đâu hay là có việc gì mà ai đem tặng nón vớ giáo lạnh thì thường Pháp Hòa hay để dành để Pháp Hòa biết là trong một khóa tu thì mình ở trong rừng, trong farm, thành thử thế nào cũng có những ngày nó lạnh. Nhưng mà mình đi đâu thì mình phải chuẩn bị cho mình một cái áo lạnh. Tại vì đó là cái kinh nghiệm Pháp Hòa một lần cũng ủy y cái chỗ đó ấm. Và nghe lần đầu tiên mình đi qua Houston, Texas, nghe chỗ đó nóng lắm, cho nên không bao giờ kỳ đó đi là không áo lạnh, không mang nón. Và rốt cuộc đó là cả đêm không ngủ được, tại vì lạnh quá. Mà chùa thì không có nón len dư, không có áo lạnh dư. Ngày hôm sau lạnh quá chịu không nổi, nói với thầy trụ trì thầy đem cái áo ngủ ra thầy đưa. Quý vị, cái áo ngủ là thứ người Mỹ họ hay tròn lúc ngủ đó, không biết cái áo đó kêu áo gì á. Thầy đưa cái áo đó, không lẽ Pháp Hòa mặc cái áo đó đi vòng vòng chùa. Và đó là kinh nghiệm. Từ đó về sau là đi đâu cũng phải thủ cho mình một cái áo lạnh, dù là mùa hè bất cứ mùa gì thì phải có một áo lạnh với cái nón. Nhất là những người đi xuất gia đầu không có tóc thì có mỏ hiền của mình nó có thể lạnh bất cứ lúc nào. Đi tu làm gì có mỏ ác, đi tu thì có mỏ hiền thôi. Như ngày hôm qua đó, hình như hôm qua thì phải, đi ra nắng có một chút vậy đó, mà không có đội nón cái vô là có quà cảm nắng. Cho nên mình mới biết là cái đỉnh đầu của mình á, lúc nào cũng phải giữ ấm. Hồi đó Pháp Hòa thấy một thầy ngủ trùm cái nón là Pháp Hòa cười. Pháp Hòa nói sao mà thầy ngủ được như vậy, không cách nào ngủ được khi mà cái đầu mình nó cứ bó bó, làm sao ngủ. Mình nói nhiều rốt cuộc mắc quả báo. Bây giờ có những ngày mà không trùm nón lại là không ngủ được, nó cứ lạnh 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 trên cái mỏ hiền. Đó, thành thử ra mình mới thấy rõ ràng, ngày xưa quả báo thì chày, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền. Không, cười người hôm trước là hôm sau người cười, nó vậy đó. Thế này chúng, nếu mình là một người đi xuất gia thì có bốn bộ luật mình cần phải học. Bốn bộ luật đó người ta gọi là bốn bộ luật tiểu. Tiểu tức là nhỏ, nhưng mà nó nhỏ mà không nhỏ, bởi vì nó là cái thềm thang, nó là cái căn bản của một người xuất gia. Đó là tỳ ni, sa di, oai nghi, cảnh sắc. Tỳ ni á, nói tắt nguyên cái bộ đó, nó có tên là tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Tỳ ni nhật dụng thiết yếu á, tức theo cái nghĩa của nó là những cái bài kệ sử dụng hàng ngày rất là cần thiết, những bài kệ cần thiết để mình sử dụng hàng ngày, cho nên gọi là nhật dụng thiết yếu. Nhưng mà mình nói cho nó gọn để mình dễ nhớ thì gọi là tỳ ni. Chữ tỳ ni á, có nghĩa là thiện trị, tức là dùng cái điều thiện để trị cái tâm của mình. Vì cái tâm của mình hay lăng xăng, hay vọng tưởng, cho nên phải có một cái sợi dây, có một cái cái phương pháp nào đó để nó trị cái tâm đó. Cái tỳ ni nó nhiều nghĩa, nhưng mà cái nghĩa Pháp Hòa nói một thôi để quý vị dễ nhớ, nó là thiện trị. Còn gọi là thiện trị tức là dùng cái điều thiện. Thì như Pháp Hòa hay ví dụ hoài bằng những bài kệ đó. Thí dụ sáng mình đi đánh răng thì có cái bài kệ: xấu khẩu liên tâm tịnh, vận thủy bách hoa hương, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Còn nếu mình thích tiếng Việt á, thì có cái bài kệ tiếng Việt là: đánh răng và súc miệng, cho sạch nghiệp nói năng, miệng thơm lời chánh ngữ, hoa nở tự vườn tâm. Thì suốt một ngày đó mỗi việc làm gì của mình đều có bài kệ hết. Thí dụ quý vị làm chánh điện là hương đăng thì có cái bài kệ hai câu: siêng năng quét đất Phật, cây tuệ nảy mầm sinh. Tức là mình siêng năng quét đất chùa thì mỗi ngày mỗi giây phút làm cho cái trí tuệ mình nó sanh trưởng lớn ra. Thí dụ vậy đó. Cho nên là cái bài kệ mình phải, mình cái bộ luật đó, cái bộ đầu tiên mà người sa di phải học đó là học gần 60 bài kệ. Rồi sau này mình mới có thêm những bài kệ khác, như là kệ rửa tay, kệ nghe điện thoại. Tại vì bây giờ cái thời đại mới của mình, hồi xưa không có những cái dụng cụ đó thì không có kệ. Bây giờ mình đã có những bộ hoặc những cái dụng cụ đó thì chư tổ, chư vị hòa thượng của chúng ta phải chế những bài kệ để chúng ta sử dụng. Thí dụ quý vị nào mà thường hay lái xe thì có bài kệ lái xe: trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu, xe với tôi là một, xe mau tôi cũng mau. Thí dụ vậy đó. Rồi bây giờ mình có điện thoại rồi thì phải có kệ nghe điện thoại: tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Trước khi mình nhắc điện thoại lên, hoặc là bây giờ mình viết 4 câu đó ra, mình dán ngay cái phone, ngay cái tay cầm của cái phone, để khi mình cầm cái phone lên thì mình phải biết rằng mình phải làm gì khi nghe điện thoại. Tiến đi ngoài ngàn dặm, tại vì mình với cái người kia ở hai đầu nỗi nhớ, phải không? Người kia một đầu dây, mình bên này một đầu dây. Anh ở đầu sông, em ở cuối sông, nhưng mà uống chung dòng nước, dòng Cửu Long. Thì tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Thì mình nghe điện thoại. Bây giờ mình có truyền hình, mình có cái remote control, mình bấm, mình chọn cái đài nào mình thích coi thì có bài kệ xem TV. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Rất đúng. Cái tâm mình nó giống như là cái máy truyền hình, nó có thể phát ra đủ thứ hết, và nó có quyền chọn cho mình những cái đài nào mình thích. Chẳng hạn như quý vị quyết định là về Tây Thiên để chọn cho mình một cái truyền hình. Truyền hình đó là Sống Với Chúng. Ngày 3 bữa cơm thanh tịnh, 3 bài pháp, 2 thời kinh, 2 thời ngồi thiền, 1 thời thiền lại, 3 thời khò. Chọn thế giới an lành. Mình chọn cái thế giới này để mình sống cho an lành nha. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm, mình có muôn ngàn cái thứ chỗ để mình chọn. Sau một năm đi làm mệt nhọc để dành ngày phép, tại sao không chọn những chỗ khác mà lại chọn đây? Vậy là mình chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Thì mỗi ngày mình về mình xem TV cũng vậy, nên bấm cái đài nào mà mình có thể xem và nó học hỏi được. Cũng như vậy, mình sống chung một phòng với nhau, mình là những người bạn đạo với nhau. Biết cái người kia có cái tật gì thì đừng có bấm cái tật đó lên. Biết người đó hay giận một cái chọc hoài, thí dụ vậy đó. Hay biết người đó hay kể chuyện đời xưa, mà mình cứ khơi chuyện đời xưa lên hoài. Nhiều khi người đó tâm sự với mình một chuyện buồn, mình nghe xong hôm khác mình gặp người kia, mình nói nè chị này nè, chứ khổ lắm á, tội với ghê lắm á, bữa chị tâm sự với tôi á, chị sao chị kể lại cho bà này nghe. Đó là mình không có biết chọn thế giới an lành cho người kia. Mà có phải là cái cách đó của mình không? Mình hay sống theo cái đó. Cái đó đạo Phật gọi là tập nghiệp. Cái nghiệp của mình bây giờ nó huân tập và nó thành dày đặc, và nó cứ như thế mà nó sống. Cho nên á, Phật á, thì sao? Tùy nguyện mà thọ sanh. Còn chúng ta là những người tùy nghiệp mà thọ sanh. Quý Ngài là tùy nguyện tái sinh, tùy theo cái nguyện của quý Ngài mà quý Ngài tái sinh trở lại. Còn mình không có quyền chọn. Tại vì sao? Mình đã chọn theo cái tập nghiệp đó rồi, cho nên bây giờ mình không có cách nào chọn khác hơn, phải đi theo cái nghiệp đó mà sống. Cho nên Phật Bồ Tát là tùy nguyện tái sinh, còn mình là tùy nghiệp thọ sinh. Tại vì mình cứ tạo cho mình một cái tập nghiệp mãi mãi. Cái bộ luật đầu tiên mình học là tỳ ni, là những bài kệ. Bộ thứ hai mình cần học đó là sa di. Sa di là gì? Mình nói cho đủ chữ là sa di luật giải. Sa di á, sa di luật giải tức là giải rõ cho mình hiểu về 10 cái giới mà mình thọ. Thế nào gọi là sát sinh? Thì trong đó giải thích cho mình hiểu. Trên từ chư Phật, thánh nhân, sư tăng, phụ mẫu, đới, dưới đến côn trùng, bò bay, mái cửa, hễ loài nào có nhúc nhích đi được là không được giết. Rồi giết nó có cố ý giết, biểu người giết, thấy người giết mà mình vui theo. Thí dụ mà con mũi nó đậu, nó nói chị con mũi nó đậu tôi không dám lấy, chị đập nó thì tôi không. Thí dụ vậy đó phải không? Tôi không dám chung xích. Thí dụ vậy đó. Mình nói rất là theo cái thói quen của mình, nhưng mình không thấy rằng mình đang làm cái chuyện là suối người giết. Xong tôi đập cái bóp, nó trời ơi nãy giờ tôi đập nó hoài hụt. Chị hay ghê vậy đó. Thí dụ vậy. Cho nên gọi là kiến tác, là tự tác. Tự tác là mình tự mình làm, thấy không? Giáo tha tác tức là dạy người ta làm, rồi thấy người ta làm mà mình vui theo thì gọi là kiến tác tùy hỷ. Mỗi cái lỗi của mình nó có 3 cách. Có khi mình tự làm, có khi mình xúi người ta làm, có khi mình thấy người ta làm mình vui theo. Ở ngoài đời nó có cái bài hát đó, đánh nó đi đừng cho má nó hay. Xúi ta đánh. Đó là sai gì? Giải rõ cho mình biết về 10 cái giới. Tỳ ni sa di. Rồi cái thứ ba là gì? Là oai nghi. Oai nghi tức là tiếng Anh nó dịch là my good manners, tức là những cái hành xử hàng ngày của mình mà mình phải xử một cách, đi đứng một cách rất là đẹp. Có bạn nhớ cái lời mở đầu của cái phần oai nghi đó có câu là có oai có khá sợ, có nghi khá kính. Oai nghi tức là cái tác phong đi đứng nằm ngồi của mình. Tại vì thường thường con người mình á, một trong 4 cái tư thế là nhất định mình phải có một tư thế nào đó. Ví dụ bây giờ quý vị đang ngồi là một tư thế, rồi lát nữa nghe chuông đứng dậy, không? Rồi cái lát nữa cái kêu đi, có khi kêu dừng lại. Thì như vậy thì không có giây phút nào mà chính con người chúng ta không nằm trong 4 cái oai nghi này: đi, đứng, nằm, ngồi. Thì ở trong luật dạy mình đi, đứng, nằm, ngồi như thế nào để nó nói lên được cái uy nghi, cái đẹp của người tu. Ý thức được rằng cái đẹp đích thực của người xuất gia không làm bằng những phấn son giả tạo, mà được làm bằng chất liệu của vững chãi và thảnh thơi. đi đứng như thế nào để nó nói lên cái nét đẹp. Nét đẹp đó đẹp thiên nhiên, mà từ đó nó trở thành ra thiên thần. Thí dụ bây giờ á, mình mặc cái áo tràng thì mình mặc như thế nào, mặc cái áo tràng mình nó ngay ngắn, nó không có nhăn nheo. Một cái áo đời mình mặc thì mình ủi, nghĩa là ủi đến khi nào mà đúng ly đúng lề thì mình mới chịu. Mà cái áo tràng của mình thì mình lại không quan tâm. Pháp Hòa thấy mình mua một cái áo lạnh 100-200 đồng, đi tới đâu có sợ mất kề kế bên, vậy mà y nằm tùm lum hết. Chỉ bao nhiêu thôi, nó nói lên được rằng chúng ta chưa thật sự quý trọng cái pháp y đó. Đôi dép sợ mất, cất kiếm đồ giấu, mà bình bát everywhere. Như vậy thì chúng ta sẽ có cơ hội nhìn lại mình có thật sự quý pháp y, quý bình bát không. Vì đó là tài sản của người tu. Nếu mình quý cái áo lạnh, cái áo lạnh nó mua ngàn cái cũng có, bởi vì cái đó người ta làm man make. Còn cái y và cái bát này là của Phật tổ truyền lại. Phải khởi cái tâm đó thì vì vậy cho nên khi cầm bát đắp y, tay không được dơ. Trước khi đắp y là phải rửa tay cho sạch, còn không thì phải make sure là tay mình không dơ. Và phải tập cho mình thành một thói quen như vậy. Cái đó gọi là vô công dụng hạnh. Không cần dụng công nữa mà tự nhiên nó đi ra một cách rất bình thường như vậy. Tại sao? Vì hàng ngày chúng ta hành xử như vậy, sống như vậy. Bây giờ Pháp Hòa thành cái thói quen, mỗi lần mà đưa cái tay vô cầm cái y mà nhớ trực lại, không biết nãy giờ cái tay mình có sạch không, thì liền đi rửa tay trước. Nó lạ vậy đó. Trước khi mà đi tụng kinh là phải rửa tay, rửa mặt. Nó thành một cái thói quen. Rồi thí dụ như là mình tập cho mình thành một cái thói quen, khi uống nước, khi làm cái gì đó, mình đều đi ra đọc những bài kệ. Thật sự ra văn không ôn, võ không luyện thì không bao giờ mình nhớ. Chứ quý vị nói tại sao tôi học kinh hoài tôi không nhớ? Phải học thôi chứ đâu có thuộc. Thầy nói muốn thuộc á, muốn thuộc là phải thường đọc nó. Cho nên chúng ta kêu là tụng kinh mà. Tụng hoài mỗi ngày để lời kinh nó thấm. Đến một lúc nào đó gọi là vô công dụng hạnh. Ví dụ bây giờ quý vị đi ăn chay kỳ đó, thì người nào mà ăn chay kỳ một tháng 10 ngày là phải làm cái gì nè? Phải coi lết. Phải coi bữa nay mùng mấy. Bữa nay mùng mấy? Mùng 1 tháng 7 phải không? Có đúng không? Bữa nay mùng 1 tháng 7. Thì người nào mà ăn chay kỳ là phải để ý lịch vậy đó. Còn kiểu ăn chay trường là nhiều khi không nhớ. Tại vì sao? Ngày nào cũng ăn chay. Rồi hãy ăn chay kỳ là đi chợ phải nhớ mua đậu hũ nha. Sợ quên. Mà nếu mình ăn chay trường rồi á, thì cứ vô tới cái shop chợ rồi thì đi đâu? Quẹo vô cái hàng rau hàng đậu. Vô công dụng hạnh, không cần phải dụng công nhớ nghĩ gì hết. Đi một cách rất là bình thường. Tỳ ni sa di oai nghi. Mà hồi xưa chư tổ thường định bốn chữ: người tu thì nếu đi thì phải đi như con phụng, gọi là hành như phụng. Câu thứ hai là gì? Nếu mà ngồi á thì ngồi như chuông, cho nên gọi là tọa như chung. Hành như phụng, tọa như chung. Đứng thì đứng như cái gì? Đứng như tùng, gọi là trụ như tùng. Còn nằm thì nằm như cung, ngọa như cung, hành như phụng, tọa như chung, trụ như tùng, ngọa như cung. Đi như con phụng, đi từng bước từng bước. Không là thấy con nít nó đi như cải ngựa vậy. Ở bên Tăng Xá đó có mấy nấc thang thôi, mà mấy ông tiểu ổng đi lên đi xuống, mà mình trong phòng mình nghe như sập vậy đó. Vậy con nít là nó có cái thói quen đi như vậy. Mà mỗi lần Hòa thấy vậy là Hòa vắt lên, tiểu đi từ trên xuống dưới trở lại. Thể mỗi mà mỗi thằng thấy mà lật đật là bắt trở lên trở lại, đi từng bước xuống trở lại. Rồi cái quyển cuối cùng là cảnh sách. Thật sự ra cảnh sách là một bài văn của Tổ Vi Sơn. Hình như là quý vị đang học cái cảnh sách phải không? Học được mới có một câu rồi phải không? Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy. Mới có một câu đó rồi phải không? Dài lắm. Cái bài văn đó mà học kỹ học cả tháng. Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên nhi cộng thành. Tuy nãy tứ đại phò trì, thường tương vi bội, vô thường lão bệnh, bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Thí như xưng xương hiểu lộ, thúc hút tức vô ngạn thọ tỉnh đằng, khởi năng trường cũ. Niệm niệm tấn tốc, dứt sát na gian, chuyển tức tức thì lai sanh, hà nải án nhiên không quá. Vân vân. Dài lắm mà rất là hay, hay lắm. Hồi đó có gọi là sa di á, có gọi học cái cuốn đó đó, bà ở trên xe bus, cái cuốn đó bà thuộc ở trên xe bus đó. Sáng đi học đó là bỏ cuốn cảnh sách chưa cái cặp, đứng chờ xe bus là móc ra. Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu di thể, giải chúng duy nhi cộng thành. Cất vô rồi bây giờ suốt cái buổi đó nhai bốn chữ, bốn câu đó, rồi ráp thuộc bốn câu đó, học bốn câu kế, rồi ráp thành tám câu, mà cứ như vậy mà học. Chứ thì giờ đâu học, về nhà là phải nấu cơm, phải rửa chén, tụng kinh, có một mình nè, mà phải lo đủ thứ việc trong chùa hết. Cho nên giờ học kinh Pháp Hòa là trên xe bus. Mà hồi nhỏ mình ham, mình nghe nói cuốn cảnh sách mà mình không biết cuốn cảnh sách ra làm sao. Quơ nhầm cuốn gì biết không? Quơ nhầm cái cuốn Chứng Đạo Ca. Vậy mà nhờ vậy mà mình thuộc Chứng Đạo Ca. Quân bất kiến tuyệt học vô vi nhàn, đạo nhân bất trừ vọng tưởng bất cầu chánh. Hồi đó tưởng cuốn có cuốn cảnh sách. Học mình nói, ủa sao bức văn này lạ lạ, không có giống như mình lĩnh thỉnh thoảng mình nghe quý thầy đọc. Sau này mình được học rồi mình biết, à cuốn cảnh sách là cuốn này. Cảnh sách là lời khuyên nhắc, sắp tấn, cảnh tỉnh, gọi là cảnh sách đó. Cảnh tỉnh và sắp tấn, tức là rầy, xong rồi khuyên. Ví dụ như tổ rầy mình nè, uyển bát tác thanh thực tất tiên khởi, khứ tụ oai giác tăng thể toàn vô. Khi ăn thì làm khua chén lẻn kẻn, gọi là gì? Uyển bát tác thanh, làm nó ra tiếng. Uyển bát tác thanh thực tất tiên khởi, ăn rồi thì dậy trước, không có tôn ti. Thực tất tiên khởi, khứ tụ oai giác tăng thể toàn vô, không có cái, không có cái hệ thống, không có cái luật lệ lề lối của người tu. Rồi ăn xong rồi khiết liễu tụ đầu, uyên nguyên đảng thuyết nhân gian tạp thoại. Ăn rồi tụ năm tụ ba, tức là khiết liễu tụ đầu. Tụ đầu ta chụm đầu lại nói, tụ đầu uyên nguyên nói nguyên thiên trời đất. Khiết liễu tụ đầu uyên nguyên đảng thuyết nhân gian tạp thoại, đâu có biết là nói toàn là chuyện thế gian, gọi là đảng thuyết nhân gian tạp thoại. Đâu có hiểu rằng một giây phút vui như vậy mà muôn kiếp khổ. đảng thiết nhân gian tạp thoại. Nhiều lắm, rồi xong tổ rầy, xong rồi tổ khen mình là người tu hình nghi đỉnh đạt, ý chí cao nhàn. Sau này quý thầy hay đùa với nói dung mạo khả nghi, thay vì tổ khen mình là dung mạo khả quan. Khả quan coi là cũng dễ coi đó. Được đứa đó. Bây giờ mình gọi là dễ nghi. Thì bốn cái bộ luật đó một người mới vào tu phải học. Mà ngày xưa là phải bắt học thuộc lòng á. Nhưng mà thật sự ra nói nó của sa di, chứ có thể nói nó là cái bộ luật đó học rồi á, là nó ứng dụng cho cả cuộc đời của người tu. Cả cuộc đời của mình. Giờ mình có làm đại đức, thượng tọa hay hòa thượng hay bất cứ, cũng không thể nào thiếu được những cái uy nghi ở trong đó. Bây giờ quý vị nào mà học ở Việt Nam mình có hòa thượng Thích Hành Trụ, ngài có dịch cái cuốn này Sa Di Luật Giải nè. Trong này chỉ có giải 10 giới luật với 24 chương uy nghi thôi. Trong 4 bộ luật đó mà đây nó mới có 2, mà nó dày vậy đó. Còn 2 cuốn nữa. Thì trong đó, trong cái về cái chương nói về an, trong đó chia ra nhiều chương. Trong cái uy nghi á, ngày xưa là 24 chương, 24 chapters. Thì mỗi một chương như vậy là nói một vấn đề. Thí dụ như chương thứ nhất là mình phải kính các bậc sa môn. Ví dụ vậy đó. Rồi chương thứ ba là học cái cách đi theo thầy. Mình đi theo thầy mà làm thị giả đó, mình sẽ làm như thế nào? Ví dụ vậy. Rồi chương thứ tư dạy cái gì? Mà trong đó có cái chương thứ năm gọi là đi theo chúng mà ăn uống, gọi là tùy chúng thực. Thực tức là mình đi ăn. Nhưng mà cái mỗi một cái luật giới trong đó nói ra như vậy, chứ nó thông hết cho các cái sinh hoạt khác. Chẳng hạn một câu như thế này: nghe tiếng kiền trì phải tụ họp đến cái chỗ mà mình quy định, không có được chậm trễ. Kiền trì là tiếng gì? Tức là cái tiếng chuông, tiếng cản mà ngày xưa người ta dùng gỗ, dùng đá, dùng đồng, dùng thiết. Cái gì mà phát ra được tiếng để báo hiệu cho mình thì cái đó đều gọi là kiền trì hết. Chẳng hạn như ở cái gốc cây bên Tăng Xá, mình treo cái chuông nhỏ nhỏ. Cái chuông đó là cái bảo chúng làm bằng đồng. Rồi xong rồi thì sợ mình bên này mình nghe chưa đủ, nghe không tới. Mình có lý do, mình nói sư cô yếu tai quá đánh không nghe. Cho nên bây giờ sư cô giận thần thông, sư cô có cái chuông sư cô lắc, thấy không? Vậy mà mình vẫn thấy trễ mới hay chứ. Nghe tiếng kiền trì phải quy tụ tới nơi quy định, không được chậm trễ. Mà mình để cho các bậc tôn đức ngồi chờ mình nữa là càng lỗi nữa. Chờ nghe tiếng chuông báo thì phải lập tức đi tới nhà ăn. Lúc đó là không có cà phê, không có trà, không có thuốc lá gì nữa hết. Nó nghe tiếng kiền trì, tới giờ nghe pháp thì phải tập họp tới giảng đường. Nghe tiếng kiền trì báo tới giờ họp thì phải tới cái chỗ nào quy định để mình có buổi họp, ví dụ vậy. Chứ không có câu giờ không sao đâu, đông lắm. Ở sớm cũng đứng chứ làm gì, ở sớm cũng ngồi đó chứ làm gì. Y chang như mình đi ăn đám cưới vậy, ta mời 6 giờ rồi mình cũng nói tới sớm ngồi đó chứ làm gì. Mình nghĩ được vậy thì người khác cũng nghĩ được, 100 người nghĩ được vậy, cho nên mời 6 giờ 8 giờ mới ăn. Mà không có đám cưới nào ăn đúng giờ hết. nó thành ra cái tập nghiệp. Cho nên mình cũng vậy. Diêm vương mà định mình ba canh chết thì không cho một ai hẹn tới năm canh, đúng không? Thì chúng ta cũng thế thôi. Cho nên mỗi giây phút nào mình sống cũng cứ nghĩ là đây là giây phút cuối cùng, tình đầu như tình cuối, mình có thể không có cơ hội nữa. Tự nhiên hồi sáng này Pháp Hòa ngồi xuống với chúng thì tự nhiên một cái ý nó khởi lên. Mình được ngồi đây với chúng như thế này rất hạnh phúc. Tại vì sau 11 Tây thì Tây Thiên nó sẽ vắng trở lại. Và chừng đó mình muốn được nhìn, mình muốn được sống với chúng như thế này không có cơ hội nữa. Cho nên trong cái giây phút đó nó tràn ngập cái niềm hạnh phúc là được ngồi thiền với chúng. Hồi sáng quý vị có nghe Pháp Hòa hướng dẫn, Pháp Hòa nói đó là nói trong cái giây phút mình cảm xúc, mình cảm nhận ra. Thường thường ở chùa mỗi lần có bác quan trai á, Pháp Hòa ngồi ăn cơm với đại chúng là cái giây phút hạnh phúc nhất. Tại vì được ngồi ăn cơm với đại chúng, lên tụng kinh mà hôm nào mà nhìn xuống mà đông đủ hết các sư cô, các sư chú và đại chúng mà tự nhiên mình hạnh phúc ghê gớm lắm. Tại vì rất có ít cơ hội mình được như vậy. Bây giờ huynh đệ mà cùng thời với Pháp Hòa đó không còn cơ hội gặp nhau nhiều nữa. Tại vì bây giờ mỗi người một trách nhiệm, mỗi người một phương trời, và ai cũng có những cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình mà muốn gặp nhau không dễ nữa. Hôm rồi Pháp Hòa đi Phật sự ở Cali thì ghé thăm một chùa thì gặp lại một thầy huynh đệ ngày xưa cùng một cái thời đi học vậy đó. Cái thì anh em ngồi uống trà và nói chuyện, nói bây giờ mình muốn gặp nhau khó quá, hỏi thăm thầy này hỏi thăm thầy kia. Thành thử ra mình mới biết rằng á, quý vị thấy không, quý vị trở lại đây những khóa tu và đâu có năm nào mình gặp toàn bộ những gương mặt của ngày xưa. Năm ngoái đúng ngày 3 tháng 8, một đạo hữu đi tham dự khóa tu bị stroke và bắt đầu từ năm nay là có thể không có cô nữa. Quý vị thấy không? Thành thử ra mình mới, cái ý niệm vô thường không phải làm cho chúng ta tiêu cực. Cho nên ai mà nói là đạo Phật á, nói tối ngày cái gì cũng vô thường là tiêu cực lắm đúng. Nói vô thường để cho chúng ta sống lành mạnh, sống hạnh phúc, sống có chánh niệm. Cho nên vô thường là một giáo lý rất đẹp. Nếu không có vô thường thì chúng ta không có ngồi đây. Nhờ vô thường nó chuyển biến cho nên hết một năm cái chúng ta được gặp nhau nữa. Một đứa nhỏ không có vô thường nó không thể lớn được, nó cứ như vậy hoài. Cho nên có vô thường và có, mới có sự sống. Ngài Pháp Hòa mới thưa với đại chúng là bốn cái bộ luật như vậy đó, thì đặc biệt là cái phần oai nghi. Cho nên đó, khi mà Pháp Hòa dạy cho mấy chú tiểu, Pháp Hòa không có dạy theo thứ tự. Thay vì người ta dạy tỳ ni, sa di, oai nghi, cảnh sát, Pháp Hòa không dạy vậy. Pháp Hòa lấy oai nghi, Pháp Hòa dạy trước. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng cái oai nghi là cái mà chúng ta hành xử hàng ngày nhiều nhất. Cho nên chuyện đầu tiên là phải học cái đó trước. Còn cái chuyện học kệ, học luật gì đó mình không sao. Đợi mà thuộc tỳ ni rồi xá di lúc mất hết 2 năm là 2 năm đó mình buông thương, mình sống không có uy nghi. Cho nên các chú mà vô tu là cái đầu tiên mà dạy là uy nghi. Rồi khi mà Pháp Hòa hướng dẫn cho các chú là ngoài 24 chương này mình còn cộng thêm cái kinh nghiệm của mình, khi mình thực tập mình đã nảy ra được những cái kinh nghiệm gì thì Pháp Hòa cộng thêm vô đó, chia sẻ với các chú cái kinh nghiệm của mình khi mà mình thực tập. Bởi vì mỗi quốc độ, một thời đại chúng ta sống nó có khác. Về giới luật căn bản là nói như vậy, nhưng chúng ta hành trì rồi chúng ta sẽ có kinh nghiệm. Giống như quý vị đến đây, mỗi một cái việc làm gì mỗi năm mình có kinh nghiệm khác hết. Không có năm nào mà mỗi một lần mình rút một kinh nghiệm. Khi mà mình ăn cơm á, thì cái vị thầy mà hướng dẫn mình ăn cơm quá đường á, thì quý vị có nghe cái lời sau khi cái chú tiểu đi cúng súc sanh. Cúng cái đó gọi là cúng súc sanh. Súc tức là cho ra, sanh là sự sống, cho người ta sự sống. Cho ai? Cho một cái loài chim tên là chim đại bàng. Nhưng mà cái loài đại bàng này nó đặc biệt là cái cánh nó màu vàng, cho nên chúng ta gọi là đại bàng kim xí điểu. Chim đại bàng cánh vàng. Rồi bên cạnh con chim đại bàng cánh vàng đó mình cúng chay nữa. Quỷ thần nơi khoáng giả, tức là những loài quỷ thần ở đồng trống. Khoáng giả, khoáng là rộng, giả là hoang dã. Chỗ nào hoang dã, rộng rãi, đồng trống thì chỗ đó nhất định có quỷ, có thần. Mình ăn cơm mình nghĩ nhớ tới họ. Rồi mình còn nhớ tới mẹ con của quỷ La Sát. Cho nên mình đọc, mình kêu gọi mấy vị đó tới. Đại bàng chim cánh vàng, gọi là đại bàng kim xí điểu. Khoáng giả quỷ thần chúng, tức là chúng quỷ thần nơi rừng núi hoang vu. Mẹ con quỷ La Sát, cam lồ ấp sung mãn, tức là cái món ăn này như những chất cam lồ, quý vị sẽ được no đủ. Nó bắt nguồn từ những cái tích thời Phật. Vậy cho nên cái phép cúng đó là cúng súc sanh. Súc tức là mình cho ra, sanh là sự sống, cho người ta sự sống. Nó nói lên cái lòng từ bi của mình. Sau khi mà mình sướng cái bài, cái chú tiểu đi cúng rồi thì vị thầy mới sướng lên. Tiếng âm Hán là Phật chế chúng tăng thực tồn ngũ quán, tán tâm tạp thoại tính thí nan tiêu, đại chúng văn khánh thanh các chánh niệm. Tức là Phật dạy, Phật chế đại chúng hoặc là chư tăng khi ăn phải nhớ nghĩ năm điều, gọi là thực tồn ngũ quán. Nhớ nghĩ năm điều, quý vị có nghe năm điều đó mỗi ngày không? Thực tồn ngũ, cái đó gọi là ngũ quán. Tán tâm tạp thoại, nếu ai mà tán tâm mà nói nhảm, tạp thoại là giống như nói cái chuyện tạp nhạp á, thì của tính thí hôm nay ăn sẽ không có tiêu hóa được, gọi là tính thí nan tiêu. Đại chúng văn khánh thanh, tức là nghe tiếng chuông, nhất tâm chánh niệm. Cái này là nó có cái ý hay lắm. Rồi ngày xưa có người ta bỏ thuốc độc vô đó. Bây giờ là mình không có thể la làng lên được là trong này có thức ăn độc. Cho nên Phật sướng lên, đại chúng đương phải rất là chánh niệm. Bắt đầu cho câu chú giải độc: án tam bạc ra già ra, án tam bạc ra già ra. Chú đó là chú giải độc. Nhưng mà nó còn có cái ý nghĩa sâu hơn, là nếu chúng ta ăn món ăn nào mà tâm chúng ta còn khởi những cái vọng niệm thì thuốc món ăn nó liền trở thành thuốc độc. Tức là mình ăn mà không phải mình nuốt thức ăn, mà mình nuốt những vọng niệm suy nghĩ đó. Tại vì thường thường quý vị nhớ là khi mình ăn á, mình thầy gì đó, mình học thiền mấy ngày nay đó ha, đoàn thực tư niệm thực vậy đó. Nếu mà mình ăn món ăn nào mà mình khởi thêm cái suy nghĩ đó, lo lắng, thì mình nuốt cái lo lắng chứ đâu phải mình nuốt thức ăn. Cho nên trong khi ăn không suy nghĩ gì hết, chỉ nhớ nghĩ quán tưởng, chứ không có lo lắng quá khứ tương lai. Thì đó là sướng tâm bạn. Tức là lời nhắc nhở chư tăng, tất cả chúng ta những người ăn phải thận trọng, coi chừng trúng độc. An sướng nó xong rồi an tam bạc ra già ra, an tam bạc ra già ra, tụng 7 lần chú giải độc. Còn bây giờ mình nghe sướng lên rồi, đại chúng nghe tiếng chuông xin nhất tâm chánh niệm, cái mình niệm sao? Nam mô A Di Đà Phật, I am agree. Đó là tôi rất đồng ý. Cho nên tại sao mà mình phục nguyện đó, phục nguyện xong cái pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo, quý vị niệm sao? Nam mô A Di Đà Phật. Tôi rất đồng ý. Thì thay vì mình nói là bravo, great, không, thì mình niệm Nam mô A Di Đà Phật để xác định rằng tất cả chúng ta đồng lòng muốn cái điều đó. Tại sao mà mỗi lần phục nguyện xong mình phải niệm câu đó? À, thì cái câu đó để xác định với tất cả chúng ta rằng đây là điều đại chúng đều muốn. Cho nên mình tới mình tắt bạch cũng vậy. Ví dụ mình nói Nam mô A Di Đà Phật, hôm nay chúng con có sức khóa tu xuất gia gieo duyên, và giờ này đã đến giờ thính pháp, chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa pháp sư vì chúng con mà đăng đàn ban bố cho chúng con một thời pháp. Thỉnh xong rồi cái thì xin pháp sư từ bi hoan hỷ hứa khả cho chúng con được ân kim công đức. Thì thay vì cái vị pháp sư đáp mô Phật tôi xin nhận lời, thí dụ vậy, mà thầy không đáp vậy. Có khi thầy nói vậy nhưng mà cũng có một cách khác, là thầy nói Nam mô A Di Đà Phật, tức là tôi chịu rồi đó. Thì lúc đó mình nói là sao? Mô Phật, pháp sư đã hứa khả rồi, con xin đảnh lễ cúng dường tri ân. Cho nên trong chùa mình làm gì mà ta niệm câu Phật đó, đó là mình biết là ta đồng ý đó. Cho mình tụng kinh, mình phục nguyện xong rồi là mình niệm Phật. Mình niệm câu Phật đó để tất cả đồng lòng. Đồng lòng. Ai mà không muốn thành Phật đạo? Thấy không? Nó là như vậy. Cho nên khi mình nghe cái lời sướng đó là phải nhất tâm lắm. Nếu mà mình không có nhất tâm quán tưởng thì thức ăn của mình nó sẽ trở thành những món ăn độc tố, tức là mình nuốt không có trôi. Thì đó là cái lời nhắc thêm của Pháp Hòa về cái bữa ăn. Và thật ra thì cái này Pháp Hòa nhớ là cái khóa xuất gia giao duyên đầu tiên Pháp Hòa đã hướng dẫn đại chúng những cái uy nghi này rồi, nhưng mà có những cái nhỏ nhỏ lâu lâu qua nhắc lại cho đại chúng nên tôn trọng cái tiếng kiềm trì. Đúng ra đó là khi nghe tiếng chuông đó, tất cả chúng ta dừng lại hết để lắng nghe cho kỹ cái tiếng chuông đó, và đồng thời khi mình im lặng hết thì nó sẽ giúp cho cái tiếng chuông này được vang xa hơn, để giúp cho những người khác có thể nghe được. Tại vì ví dụ ta ở xa ta không nghe mà mình lại nói chuyện ồn nữa thì người ta không nghe. Cho nên cái ý nghĩa mà khi chúng ta nghe chuông, chúng ta im lặng để làm gì? Để trợ duyên cho cái tiếng chuông này nó được lan xa, cho những người xa người ta nghe được nó, và người ta tập hợp đúng giờ và đúng chỗ. Ở trong chùa có cái chuông lắc, cái đó kêu là cái linh. Mà cái linh đó là gì? Là cái lệnh. Hồi xưa người ta muốn thông báo cái gì á, người ta phải cầm loa, người ta đi vòng vòng, người ta gõ beng beng beng, loa loa loa, lệnh vua truyền lan khắp gần xa, mỗi 3 năm mới mở một kỳ thi, ai là kẻ sĩ có tài hãy mau lên kinh ứng thí. rồi còn không ban đêm người ta gõ cốc 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 coi chừng củi lửa. Đó là cái cảnh tỉnh gì đó. Chứ hồi xưa là trong chùa xưa lắm rồi là ta không có cho ngủ thẳng giấc. Ngủ chừng 2 tiếng là bắt thức. Ngủ chừng 2 tiếng là bắt thức. Đang ngủ dậy cái bắt đầu hết một canh cái gõ chuông thỉnh mở lên. Rồi bắt đầu hô canh. Canh một trang nghiêm ngồi tịnh tu, tinh thần tịch chiếu đồng thái hư. Quý vị mở cuốn Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp, ở trong đó có chia canh hết đó. Rồi mỗi một canh như vậy là hô bài kệ gì. Rồi mình nghe chuông như vậy rồi là phải ngồi dậy. Ngồi dậy để nghe rồi tỉnh rồi một chút xíu rồi bắt đầu nằm xuống ngủ tiếp. Rồi ngủ chừng 2 tiếng rồi bắt dậy. Tại không cho ngủ thẳng. Tại ngủ thẳng là mê. Mình không được mê. Còn bây giờ mình mớ mà. Mình không có mê mình mớ mà. Cho nên là lúc mà Thái tử Sĩ Đạt Ta mà gõ cửa Sa Nạc, kiểu Sa Nạc thức dậy. Sa Nạc thức dậy, ta cần phải đi. Sa Nạc đang ngủ mê mà say ngủ mà vừa ngồi dậy mà vừa gãi đầu. Trời tối chúng sanh còn đang ngủ, giờ này Thái tử định đi đâu? Sa Nạc hỏi Thái tử vậy đó. Thái tử mới nói chính vì người ngủ nên ta thức, thức để tìm ra ánh đạo màu. Cho nên tại sao Phật không đi tu ban ngày mà Phật đi tu ban đêm? Tại vì ban đêm là tượng trưng cho đêm trường tĩnh tịch mịch của vô minh. Người ta đang sống trong, người ta đang mê man trong đêm trường như vậy đó, thì ngay cái đêm trường tịch mịch vô minh đó thì ta phải vượt cái ý chí xuất trần. Cho nên Phật không đi tu ban ngày mà Phật đi tu ban đêm. Thái tử chọn ban đêm để đi. Đâu phải Thái tử không từ nhỏ tới lớn không già, không bệnh. Mà Thái tử hỏi ông đó là ai vậy? Nói người bệnh á, bệnh là sao? Nói bệnh là not well á. You feel sick á. Rõ bộ một người bệnh thì ta có bệnh không? Nói đâu phải một người bệnh, Thái tử cũng sẽ bệnh. Mà mọi người cũng phải bệnh. Rồi mình nghe mình tưởng Thái tử không biết bệnh, làm sao không bệnh được? Từ nhỏ tới lớn không lẽ sống tới 20 tuổi chưa bao giờ ho cảm sao? Thì Thái tử làm gì không biết bệnh? Nhưng mà hỏi cái đó cho ai? Hỏi cho tất cả chúng ta xác định rằng don't forget, đừng có quên. Ai cũng phải bệnh, ai cũng phải già. Kìa con người kia vì sao cũng rấy, toàn thân siết trên hoàng đau, lòng ta xót xa giường bao. Hỏi gì đó. Thật ông Sa Nạc ông đáp: mang kiếp nhân sinh trên đời, mấy ai qua được bình căn, ai ai cũng vướng dòng khổ đau. Kìa con còn có hỡi ơi, sao có giống chỉ là kỳ, người hay tượng đá sao nằm trơ trơ, hỏi ra mới biết ai rồi cùng qua. Hỏi vậy chứ cái người kia là cục đá hay là người mà sao nằm tướng đơ vậy? Lúc đó chết rồi. Nhưng mà đâu phải Thái tử không biết. Nhưng mà Thái tử phải hỏi lại. Hỏi để nói với mình mà cũng nói cho ai kia là vậy đó. Cho nên là hồi xưa là mình không có được ngủ thẳng, là cứ chừng 2 tiếng đồng hồ là đánh thức. Rồi bắt đầu ngồi dậy mà sợ mình làm biếng, không chịu ngồi dậy nữa chứ. Bây giờ tổ phải chế răng bài kệ nữa, để mình sợ mình ngồi dậy. Văn chung ngọa bất khởi, hộ pháp thiện thần sân, hiện đời duyên phước bạc, lai thế thọ xà thân. Nghe chuông nằm không ngồi dậy, hiện đời này cái duyên phước mình sẽ bị mỏng đi. làm cho các vị hộ pháp thiện thần họ nổi giận với mình, kiếp sau mình đọa làm rắn. Văn chung ngọa bất khởi, tức là nghe chuông mà nằm không ngồi dậy. Hộ pháp thiện thần sân, nó làm cho các vị hộ pháp thiện thần họ nổi giận là mình làm biếm quá. Nhiều khi Pháp Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện. Ở Việt Nam nó có một hòa thượng, thì cái hôm đó hòa thượng ra nhìn chúng đi công phu chiều, mà sao thấy lưa thưa có mấy người à, mà tới giờ ăn cơm chiều thì không thiếu người nào hết. Thì hòa thượng đi xuống, hòa thượng ngồi ăn cơm, và hòa thượng nói vậy nè. Hòa thượng nói hồi chiều này á, có ông đạo hữu ở trên Sài Gòn, ở ngoài ở Sài Gòn ra thăm. Đạo hữu hỏi tôi chùa chúng mấy người, tôi không biết sao trả lời. Tại vì giờ tụng kinh thì thấy ít, mà giờ ăn thì thấy đông. Thành thử tôi cũng biết sao trả lời với người ta, chùa mình mấy người. Nếu trả lời đông mà giờ tụng kinh vắng kỳ cục quá, mà người ta nhìn tới giờ tụng kinh mà ít, mà tới giờ ăn thì đủ, thì có gì được. Cho nên tôi cứng họng tôi nói không được. Hòa thượng nói vậy đó. Chỉ một lời nói đó thôi mà như một tiếng chuông cảnh tỉnh toàn chúng. Từ đó không ai dám cúc cua. Tự nhiên mình phải sao? Mình phải sanh cái tâm gì? Mình đọc trong thủy sám nè: tàm quý, hổ thẹn. Bây giờ muốn nhớ tàm quý là gì, nhớ bốn chữ thôi: tàm tự quý tha. Tàm tự là gì? Tự mình xấu hổ với mình. Quý tha là mình hổ thẹn với người. Tàm mà tự với mình, tha là người đó. Giống như mình hay nói tha nhân vậy đó. Tàm tự là tự mình, tự xấu hổ với mình. Quý tha tức là mình hổ thẹn với người, xấu hổ với người, tự thẹn với mình. Hai chữ tàm quý. Thì tàm quý nói thành là bốn chữ để mình tự mình nhớ: tàm tự quý tha. Tự mình thẹn với mình, mà mình xấu với người, mình xấu hổ với người. Cho quý vị thấy cái tuệ giác của người xưa. Nhiều khi các ngài nói thẳng thì nói không được, rồi các ngài nghĩ ra những cái cách nói. Còn cái ông đó, ông vô chùa, ông sổ một hơi Phật Pháp vậy xong, cái ông thử thầy. Ông nói chùa lúc nào cũng nói cửa chùa mở rộng, mà tôi đi ngang lúc nào cũng thấy đóng hết, kêu mở rộng gì? Hòa thượng nói dạ có chứ, nhờ mở rộng ông mới lượm được mớ ông bỏ túi. Không mở rộng xong lượm được Phật Pháp bỏ túi, thấy không? Và đó là những cái đối đáp của người xưa. Mà từ đâu nó có cái đó? Không phải là mình học những cái đó để rồi mình ăn thua đủ với người ta. Nhưng mà cái đó gọi là cái đó biện tài, cái tài biện luận mà làm cho người ta tỉnh giác. Giống như là mình muốn học biện luận là mình phải đọc cái cuốn Mi Tiên Vấn Đáp. Mi Tiên Vấn Đáp tức là những câu hỏi và đáp giữa ông vua Mi Lan Đà với vị tỳ kheo tên là Na Tiên. Khi ông đặt những câu hỏi lại với thầy tỳ kheo Na Tiên, thì có khi thầy Na Tiên không có trả lời thẳng, mà thầy Na Tiên dùng những cái cách hỏi ngược lại, rồi ông đáp, ông tự ông trả lời. Hay lắm. Cho nên cái thì giờ mình có đó là để làm gì? Để làm mấy cái chuyện đó đó. Để mình kiếm kinh, kiếm sách, mình học để rồi mình tham luận Phật lý. Chứ mình không có, mình không còn đủ thì giờ. Bây giờ quý vị thấy ha, mình bây giờ là 6-70 tuổi, mình vô chùa mình tu. Mình vô chùa mình tu có 10 ngày thôi là mình kiểm là coi mình bệnh hết mấy bữa. Không có nói bệnh nặng, sổ mũi, nhức đầu, chóng mặt, đau lưng, đau chinh, đau cẳng, đau đầu. Mỗi người kiểu bệnh đủ thứ, cùi phong tê bại, bệnh sỉ ho, bệnh tải phổi gan, bệnh nhức đầu, sổ mũi, tế ban, chẳng kể xiết, muôn ngàn thứ bệnh. Không hỏi tới thì thôi, hỏi tới là dạ được, đang nhức đầu. Đó đúng không? Như vậy thì chỉ có 10 ngày thôi mà mình còn đau lên đau xuống như vậy, thì cả một cuộc đời này còn thì giờ đâu nữa mà chúng ta lo những việc không cần thiết nữa. Đã đến lúc chúng ta phải rửa tay gác kiếp, ẩn tích mai danh. Để làm gì? Để về Tây Thiên. Để ông bà kể quý vị nghe cái vụ đi Tây Thiên. Mới cách đây 2 ngày, một số Phật tử đi xuống Edmonton ghé chùa Trúc Lâm. À phone trước. Sư cô ơi, có thầy trụ trì ở nhà không sư cô? Sư cô trả lời nó thầy đi Tây Thiên rồi. Ổng bàng hoàng. Ổng nói trời ơi, tại sao thầy chết mà con không hay. Ổng tốt cái phone ổng ấy, tôi báo cho cả nhà hay, thầy có quà đi Tây Thiên rồi. Thế thì người nhà mới nói gì kỳ vậy? Sao không nghe gì hết trơn? Đi gọi vòng vòng cái trời ơi, Tây Thiên là cái tu viện. Nguy hiểm. Giống như có một năm đó tổ chức một cái hội lễ hội đại hội chư tăng ở tại Đông Đức. Rồi cái lúc đó thầy nào cũng nhận được thư mời, cái gặp nhau hỏi kỳ này đi Đức không, kỳ này đi Đức không, thấy vậy tôi không dám đi Đức, tôi còn muốn sống, tôi không dám đi Đức. Rồi quý vị biết á, cái xứ Pháp đó làm ta kêu xứ Tây đúng không? Hôm nay tôi đi Tây Phương, bây giờ ta dịch nghĩa tôi đi Pháp. Thay vì nó đi Tây Phương là đi Tây Phương cực lạc á, nhưng mà Tây Phương cũng còn có nghĩa là nước Pháp, cho nên có chừng nó đi Pháp rồi. Thì hôm nay đáng lý ra thì mình phải học tiếp về cái nước từ rửa sạch quan khiêm kỳ thứ 21, tức là học về văn thủy sát. Thì trong này có một cái câu mình tiếp học á: nguyện nhờ công đức sám hối phiền não chướng ngại các hạnh, bất cứ ở đâu cũng được cái việc tự tại thọ sinh, không bị ác nghiệp cùng với thói quen của ác nghiệp ấy chi phối xoay chuyển. Nãy giờ Pháp Hòa nói với đại chúng vòng vòng là Pháp Hòa muốn nói về cái câu này đó. Tại vì tất cả chúng ta sống theo cái thói quen của mình, và đôi khi có những thói quen mặc dù nó không phải là tội lỗi, nhưng mà nó là cái thói quen không lành mạnh, thì nó đều thành ra những cái tập nghiệp hết. Thí dụ như á, mình có cái thói quen là nói chuyện hay chỉ mặt người khác, ví dụ vậy đi. Thật ra thì cái đó là mình nghĩ cái thói quen của mình, nhưng cái người ta dễ dãi á thì không sao. Và có nhiều khi người ta không thích mình nhưng mà người ta không khen, nhưng mà chính mình đã trở thành tạo, tự tạo cho mình trở thành một người không được dễ thương, là nói chuyện với ai mình cũng sỉ vả, chỉ vô mặt người khác. Thì tự mình tạo cái nghiệp đó cho mình, và tự mình làm mình xấu. Chứ xấu đây không nghĩa là cái gì đó là xấu, đây có nghĩa là nó không dễ thương, nó không đẹp, vậy thôi. Chứ cái nghiệp nó có hai loại: nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện, hoặc là ác nghiệp. Thế mình tu thập thiện, tức là không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thô ác, không nói lời dụ dỗ, bất không tham, không sân, không si, gọi là thập thiện. Còn ngược lại, nếu mình làm đủ 10 cái đó thì nó gọi là thập ác. Vậy thôi. Cũng giống như mình có chánh kiến thì mình không có tà kiến. Còn ngược lại thì mình bị, thay vì mình bác chánh đạo thì mình bác cái gì? Bác tà đạo. Thí dụ vậy. Cho nên người đời người ta treo cái bát quái, người ta trấn cửa. Quý vị thấy không? Treo bát quái. Còn Phật tử mình á, có bát chánh đạo. Một khi mình sống có bát chánh đạo rồi á, thì tự nhiên nó là một cái lá bùa bảo hộ cho mình, cho nhà cửa, cho gia đình. Có cái ông đó, ổng mua cái nhà mà tự nhiên vô ở sao cống xui quá. Cái ông ngó tới ngu luôn, thấy cái nhà kia nó có cái gì đó, không phải cái cây đòn dông á, nó chĩa qua nhà ổng. Thì ổng nghĩ cái cây đó nó làm cho gia đình ổng xui. Rồi ổng mới hỏi thầy, thầy mới biểu treo cái bát quái. Mà treo một hướng thì nó bị hướng khác. Cho thầy nói thôi bây giờ ông treo phòng tan đi. Để mỗi ngày có bát quái lắc lắc cho bảo hộ. Thì cái bát quái mà người ta dùng á, trong đó nó có 8 cái cung, gọi là càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đòi. Nhưng mà bây giờ Phật tử mình không treo bát quái, mà mình treo cái gì? Bát chánh đạo. Quý vị nhớ cái câu mà quý vị tụng mỗi ngày nè. Cái câu mà bài Tán Hộ Pháp đó, câu gì? Thường trì định phục dĩ tư thân, hoa màu bồ đề biến trang nghiêm, thì chừng đó tùy sở trụ xứ thường an lạc. Ngày mai đó tụng chữ sám đó, thì mở cái bài chú đó đã dịch ra tiếng Việt nè. Hãy xoa khắp cơ thể bằng hương thơm giữ giới, lại mặc cho cơ thể bằng y phục thiền định, rồi trang điểm khắp cả bằng bông hoa tuệ giác. Rồi là giới định tuệ đó. Mà con trong này diễn đạt giới định tuệ bằng 6 câu rất hay. Lại mặc cho hãy xoa khắp cơ thể bằng hương thơm giữ giới. Thay vì mình lấy dầu thơm mình xịt, thì bây giờ mình xịt lên người mình dầu thơm của giới. Lại mặc cho cơ thể bằng y phục thiền định, rồi trang điểm khắp cả bằng bông hoa tuệ giác. Giới định tuệ. Thì hai câu cuối sau: thì bất cứ ở đâu cũng thường được an lạc, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Mình có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định rồi thì không có lo. Chỗ nào mình sống cũng an lạc hết. Quý vị thấy không? Cho nên phải treo cái bát quái đó. Mình có cái bát quái đó, không ai làm được gì mình hết. Nếu mình có được cái chánh kiến, chánh tư duy, một khi mình có được cái thấy đúng, thì cái nghĩ của mình nó đúng. Bị cái thấy nó đúng thì suy nghĩ phải đúng, rồi thì nói đúng. Mà nói đúng thì không có tạo nghiệp sai, cho nên là chánh nghiệp. Cho nên mỗi một cái mà nó đúng thì 7 cái khác nó đúng theo. Mình nghe, mình thấy sai, rồi mình nghĩ sai, rồi mình nói sai, rồi mình đi truyền đạt cái ý tưởng nó sai, gọi là chánh tinh tấn. Tức là mình cũng xuyên đi truyền vậy, mà truyền cái trật. Có một cái mới đây không lâu đâu, có cô đó, cổ đem cái tượng Quan Âm lên, nhỏ nhỏ chuyện gan tay. Mà cổ nói vậy nè, cổ nói bữa nay tôi mang lên chùa tôi gửi là bà nhỏ. Thế vậy mấy thầy hỏi bà nhỏ là sao? Nói tại nhà tôi có bà lớn rồi. Tức là đã thỉnh được cái tượng Quan Âm lớn, rồi bây giờ gửi lại chùa cái tượng nhỏ. Không là đùa mà nó, trời ơi, ngoài đời người ta bỏ bà lớn kiếm bà nhỏ. Ở đây là bỏ bà nhỏ đi kiếm bà lớn. Nhưng mà mình hiểu là tại vì người ta nghe ai đó giải thích lầm, không được thờ Quan Âm đứng. Cho nên rồi bà bưng cái tượng đứng lên bà cúng lại. Tại vì nói Quan Âm đứng cực lắm, đi hoài đó, không phù hộ mình, cho nên là không dám thờ tượng đứng. Thỉnh về tượng ngồi. ngồi mà ngồi xếp bằng á, quý vị biết không, ngồi mà ngồi kéo chân kiểu ngồi thiền, người ta nói thờ tượng này không được. Hỏi sao vậy? Bà khổ, bà kêu ngày ngày đứng dậy lâu lắm. Phải thờ Quan Âm mà một chân co lên chân co xuống. Quý vị có thấy cái tượng Quan Âm ngồi kiểu vậy không? Tức là chân, gọi là cái dáng ngồi tự tại, quán tự tại đó. Mà ta giải thích sao biết không? Ngồi kiểu đó là ngồi kiểu tư thế I am ready. Tức là sẵn sàng chạy. Mình gọi là ngày đứng dậy ngày đi. Còn kéo chân phải xả chân rồi đi lâu lắm. Hiểu như vậy rồi đi truyền đạt như vậy một cách rất siêng năng, gọi là tinh tấn. Khổ không? Cái nhỏ đó thôi, chứ chưa nói những cái khác. Mình mà siêng năng truyền đạt cái điều mà làm cho người ta mất tính tâm, người ta thối tâm, người ta không còn đủ cái niềm tin để mà người ta tu tập nữa, thì còn khổ lụy tới chừng nào. Đó. Cho nên đó, một đoạn trong này thôi thì chỉ nhắc chúng ta rằng tại sao mình phải sám hối, để mình có cơ hội mình tụng đọc lại những cái lời đó để nhắc nhở chúng ta đừng sống theo cái tập nghiệp đó của mình. Khi mà nó thuần thục rồi thì mình bị cái ác nghiệp cùng với thói quen của ác nghiệp ấy chi phối xoay chuyển. Nó chi phối mình đã đành đi, rồi nó còn làm cho mình xoay chuyển, tức là nói theo cái tiếng Phật học là luân hồi. Mình cứ sống mãi mãi quay cuồng theo như vậy. Cứ lúa ngô là cô đậu nành, đậu nành là anh dưa chuột là ruột dưa gan là nàng dưa hấu, dưa hấu là cậu lúa ngô là cô đậu nành là anh dưa chuột là ruột dưa gan là nàng dưa hấu. Hỏi đồng gì đồng bạc, bạc gì bạc tai, môi gì môi son. Thí dụ vậy. Cho nên mình sao quay cuồng mãi hoài có gì vui, quay cuồng mãi hoài có gì vui. Thì cái câu một đoạn trong văn thủy sám này, thay vì nãy giờ mà đọc cho đại chúng nghe thì Pháp Hòa giải thích rộng rộng chút vậy, để cho đại chúng thấy thế nào là cái tập nghiệp của mình. Chẳng hạn như một cái thói quen là mình hay đi trễ, rồi mình còn có cái đính chánh là không ăn đậu không phải người Mễ, không đi trễ không phải Việt Nam. Cho nên mình thật ra những cái đó nó không có tội lỗi gì hết, không ai đọa địa ngục gì hết đó. Nhưng mà mình sẽ trở thành một cái tập nghiệp, mà trong này dùng cái từ là thói quen của nghiệp, rồi nó sẽ làm mình bị chi phối xoay chuyển. Rồi mình bị cái gì? Mình cứ đi theo cái nghiệp đó, mình thọ sinh, cứ sống theo cái nghiệp đó, hết kiếp này sang kiếp khác. Cho nên hôm nay mình mới phát cái tâm là xuất trần nè. Phát cái tâm xuất trần thì phải sống cho được cái hạnh của xuất trần. Còn nếu mình đã xuất trần, mình sống theo cái kiểu trần nữa thì nó chưa đủ. Thế mà chuông thỉnh 3 tiếng thì mỏ phải đáp. Chuông có đánh mới kêu, đèn có khiêu mới sáng. Chuông kêu vì người đánh, đèn sáng vì người khiêu. Mình muốn giải cái nghiệp thì tự mình. Và trước khi chấm dứt, Pháp Hòa kể đại chúng nghe một câu chuyện. Có một vị tổ, vị thầy, một ngày nọ ông đi vô trong phòng, xong lấy dây xích ông khóa cửa lại, ông lóc cái cửa lại, xong ông giục cái chìa khóa ra ngoài. Ông đứng trong này ông la làng lên, có ai cứu tôi, cứu tôi. Trời ơi, một nhóm đệ tử chạy tới lao sao, người thì muốn kiếm chìa khóa, đập cửa, gõ cửa đủ kiểu hết. Thì có một người đệ tử cầm cái chìa khóa chạy tới đưa cho ông thầy, nói tự mình mà đi ra. Ông thầy nói, người thấy được điều ta muốn nói. Tại sao? thầy là người tự khóa cửa thì đừng có yêu cầu ai mở cửa cho thầy. Đây, chìa khóa đây, thầy hãy mở rồi thầy đi ra. Ông thầy muốn dạy cho đệ tử bài học gì? Tự mình phải mở cái khóa đó cho mình. Vì chúng ta là tự người lóc cái đó, chứ không ai lóc hết. Ví dụ bây giờ thầy thương mình lắm thì bất quá cho mình cái chìa khóa thôi, còn muốn mở hay không là tùy lấy mình, đúng không? Cho nên mình nói câu: chúng con khổ nguyện sinh cứu khổ, chúng con khổ nguyện sinh tự độ. Chỉ cần hiểu một điều là ngoài tham lam sân hận ngập trời, nhưng mà chỉ có một điều thôi: phá si mê thì trí tuệ tuyệt vời, con nhớ Đức Di Đà lạc quá. À, cái câu nó vậy đó. Mình nói với Phật: ôi từ lâu ba chốn ngục hình, thà thiết không giam giữ mãi con nguyền ra khỏi, theo gót ngài vượt qua khổ ải, ngài ra liều ngồi con vẫn uống cà phê. Theo gót ngài vượt qua khổ ải, để theo ngài trên bước đường lành, chúng con khổ nguyền sinh cứu khổ. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi, theo gót ngài vượt qua khổ ái, nương thiền từ vượt khỏi ái hà, nhớ lời ngài bờ giác không có xa, chỉ có cái con đường gỗ thôi, bờ giác không có xa. Hành thập thiện cho đời tươi sáng, chỉ cần bỏ việc ác thì đời sẽ quang đãng. Dư cái phúc lành để gieo rắc cho phàm nhẫn, lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng, nhưng thỉnh thoảng con quên Phật thông cảm. Thôi hết giờ hồi hướng. Hôm nay trời mưa, ở đây có quý vị nào thiếu áo lạnh không? Ai cần áo lạnh? Nếu ai cần áo lạnh thì 12 tay có quà đưa. Và đại chúng hồi hướng.